Chương 3 Hồi thứ 5 Nằm mộng, yến triết, kết nhân duyên, si tình, chàng lưu, lập ác kế. Khi hoàng phủ thiếu qua, bắn đích ba phát, Tô Yến Triết lòng mừng khắp khởi, vội bước lại sau nắp tấm bình phong để nghe ngóng. Mãi đến lúc thiếu qua dự tiệc xong, từ tạ ra về, nàng mới chạy đi tìm Mạnh Lệ Quân, thuật lại đầu đuôi sự việc. Mạnh Lệ Quân nghe qua chỉ ngồi lặng thinh hồi lâu, rồi thở dài nói: "Quả thật, phần số của tôi không ra gì, chẳng biết cuộc lương duyên này biết bao giờ mới thành." Tô Yến Tiết nói: "Chính lão gia cũng sợ Lưu Khuê Bích oán hận gây chuyện lôi thôi, nên đã bảo công tử thiếu hoa nên gấp rút làm lễ cưới. Hễ cưới xong thì chắc bình yên vô sự." Nói rồi, Tô Yến Tuyết trở về phòng thuật lại chuyện ấy cho Tô Đại Nương nghe và tỏ ý khen thiếu hoa, chê Lưu Khuê Bích. Tô Đại Nương nói: "Mẹ nghe nói đến cuộc nhân duyên của tiểu thơ, mẹ lại nghĩ đến phận con, thật mẹ buồn quá, vì mẹ chỉ có một mình con, mong kén đặng rễ hiền mới hả dạ, nhưng khổ nổi, mẹ đây chỉ là một mụ dú, thì dù con có tài mạo cho lắm, người sang trọng cũng chẳng thèm đến cầu thân, nay Lưu Khuê Bích phải lòng con, quả là may mắn cho con, sao con lại chê bai?" Tô Yến Tuyết cười gằn nói: "Con thiết nghĩ kẻ nào ưng Lưu Khuê Bích, tức là phí mất kiếp hồng nhan, thà bỏ đến chùa tu còn hơn." Tô Đại Nương nghe nàng nói mỉm cười, rồi tắt đèn đi ngủ. Chẳng dè Tô Yến Tuyết cùng thiếu hoa vốn có tiền duyên túc đế, nên khi tắt đèn rồi nàng cảm thấy nao nao trong dạ, không sao nhắm mắt được. Nàng tương tư về tài mạo của thiếu hoa, con tim nàng rung động đến độ tột cùng. Mãi đến nửa đêm, nàng mơ màng thấy mình bước ra khỏi phòng, đi dạo chơi ngoài quê viên, sẽ gặp hoàng phủ thiếu hoa. Sau khi chào hỏi nhau, nàng đánh bạo hỏi: "Công tử đi đâu đấy?" Thiếu hoa đáp: "Tôi có việc đi ngang qua đây, trông thấy vườn hoa tươi đẹp quá, nên vào đây thưởng thức." Nói xong, thiếu hoa nhìn nàng bằng đôi mắt tình tứ rồi tiếp: "Khi mai, tôi thấy cô nương đứng trên lầu xem bắn, trộm liếc dung nhan, tôi đem lòng yêu mến. Chẳng hay cô nương cùng Mạnh tiểu thơ, bà con thân thuộc như thế nào, xin cho tôi biết." Tô Yến Tuyết liền nói rõ tên cùng tiểu sử của mình cho thiếu hoa nghe. Thiếu hoa cười nói: "Xin lỗi cô nương, nếu cô nương chưa kết duyên với ai, thì tôi xin kết duyên với Mạnh tiểu thơ rồi, sẽ cưới cô nương về làm thứ thất, cho chị em được sum hiệp một nhà, chẳng biết cô nương nghĩ sao?" Tô Yến Tuyết lấy làm thích chí đáp ngay: "Nếu được công tử đối thương, tôi nguyện đợi chờ." Hoàng phủ thiếu hoa lại nói: "Cô nương đã như vậy thì sẵn đêm nay trăng sáng, xin hãy chỉ trăng mà thề, tôi mới chắc hết dạ thương tôi." Thiếu hoa nói rồi bước tới nắm tay Tô Yến Tuyết, tỏ vẻ âu yếm. Yến Tuyết mắc cỡ quá, giật tay lại và nói: "Công tử hãy thề trước đi, rồi tôi thề sau." Thiếu hoa liền quỳ xuống nhìn trăng, long trọng thề: "Tôi là hoàng phủ thiếu hoa, được Tô tiểu thơ yêu mến, nguyện sẽ cùng nhau kết tóc xê duyên. Nếu ngày sau tôi phụ lời nguyện, thì phải chết về nghiệp đao kiếm." Thiếu hoa thề xong, Tô Yến Tuyết cũng quỳ xuống tuyên thệ. Tôi, Tô Yến Tuyết, suốt đời nguyện sống chung cùng hoàng phủ công tử, nếu tôi phụ ước, sẽ bị trời tru đất diệt. Dứt lời, thiếu hoa dội vàng đỡ nàng dậy nói, miễn tiểu thơ một lòng chung thủy với tôi, thì thôi cần gì phải thề thốt nặng lời. Rồi chàng nắm tay nàng khẩn thiết, nay nhân trăng thanh gió mát, lại thêm vắng vẻ, xin mời nàng vào đây, để hai ta được thỏa lòng hoài vọng. Vừa nói, thiếu hoa vừa kéo Tô Yến Tuyết vào nhà. Tô Yến Tuyết nghiêm sắc mặt bảo, xin công tử chớ nghĩ lầm mà đánh giá tôi quá thấp hèn như vậy. Sở dĩ tôi yêu công tử là vì tài mạo của công tử có một không hai trên đời. Chứ thật ra tôi không phải hạng gái lăng loàn trắc nết như người khác đâu. Hoàng phủ thiếu hoa tỏ vẻ hối hận nhưng lại năn nỉ. Hai ta đã ước nguyện cùng nhau kết tóc lâu dài thì việc gì phải tiết tình với nhau. Tô Yến Tuyết lòng đã muốn xiêu, nhưng sực nhớ đến danh tiết của phận gái, lòng nàng phân vân, đứng trước ngã ba đường, không biết nên đối xử với chàng sao cho phải. Đang khi bối rối, bỗng Mạnh Sĩ Nguyên từ trong nhà bước ra, nàng thất kinh vội tìm đường chạy trốn, duỗi rắp chân ngã quỵ xuống đất, giật mình thức dậy mới biết là Điềm Chiêm Bao. Qua giấc chiêm bao, sống trong lý tưởng, nàng ngồi dậy dặn đèn sáng lên chống cằm suy nghĩ. Cứ theo Điềm Chiêm Bao này thì chắc chắn ta cùng hoàng phủ thiếu hoa có tiền duyên rồi, nhưng sao Mạnh lão gia lại nỡ phá tan cuộc ái ân của ta đang nồng đậm. Càng Liễn Tuyết giấc mơ mộng lành bao nhiêu, nàng cảm thấy yêu thiếu hoa bấy nhiêu, nàng nhất quyết ở dậy chờ thiếu hoa, dù cho đời nàng có chờ đến thế nào nàng cũng không thay lòng đổi dạ. Nói vậy, Lưu Khuê Bích khi chàng tức giận bỏ về, thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho cố phu nhân nghe và nói, nếu con chẳng cưới đặng Mạnh Lệ Quân làm vợ, thì con thề suốt đời không lấy ai hết. Cố phu nhân nghe Khuê Bích nói vậy, đoán biết chàng ta quá giận nên nói sàm, bà cười nói, con đừng nói vậy. Chừng nào ngoài chợ hết bánh đa, trong dân gian mới hết con gái. Huống chi, trên đời này, thiếu chi người tài mạo hơn Mạnh Lệ Quân. Thôi, để mẹ đi tìm chỗ khác xứng đáng cho con. Lưu Khuê Bích nghe mẹ, nói lòng càng tức giận hơn nữa, liền bỏ vào phòng nằm thiêm thiếp. Chàng Khuê Bích, giống lòng gai và độc, liền nghĩ ngay một kế. Từ đó, chàng giấu giếm mối hận sâu tận đáy lòng. Ngoài mặt luôn luôn cười cười nói nói, ngày nào cũng đến rủ hoàng phủ thiếu hoa đến võ trường tập bắn. Thái độ lại càng thân thiện hơn trước để thừa cơ hãm hại. Hoàng phủ thiếu hoa tánh tình ngay thật, thấy Khuê Bích không thù hận mình, nên lòng mừng khắp khởi, thật lòng giao du với Khuê Bích không chút nghi ngờ. Khi hoàng phủ kính tin cho Tần Thừa Ân hay rồi, hai người chọn ngày 18 tháng 5 đó đem đồ sính lễ sang nhà họ Mạnh. Mạnh Sĩ Nguyên nhận lễ vật xong, sai con Dinh Lan bưng ra u hương trao cho Mạnh Lệ Quân. Nàng trông thấy đồ sính lễ, trong lòng cũng rộn lên, nhưng nghĩ lại không biết duyên nợ của mình có được duyên tròn hay không, nên lòng đầy lo ngại. Sau khi Lưu Khuê Bích giả dạng thân mật với thiếu hoa ít lâu, chàng thấy Thiếu Hoa đối với mình không chút nghi ngờ, nên định ra độc thủ. Khuê Bích nghĩ thầm, khi ta giết chết Thiếu Hoa, rồi thế nào Mạnh Lệ Quân cũng cải giá, nhưng nếu nàng có bền lòng chặt dạ ở dậy thủ tiết, ta sẽ nhờ Lưu Hoàng Hậu tâu lên thánh thượng, yêu cầu ngài ngự bút tứ hôn cho ta. Thì nàng con gái họ Mạnh kia, dù cứng đầu đến đâu cũng phải tuân theo. Nghĩ đến đây, Khuê Bích cảm thấy sung sướng vô cùng. Chàng bảo gia tướng sửa soạn cung tên cho sẵn sàng, rồi tung mình lên ngựa, sang rủ Thiếu Hoa đến võ trường tập bắn như thường lệ. Sau cuộc tập bắn tại võ trường, Khuê Bích lại rủ Thiếu Hoa đến tủ lầu uống rượu, đoạn đưa Thiếu Hoa về đến tận nhà mới chia tay. Hôm sau, Khuê Bích lại đến rủ Thiếu Hoa đi săn, đến chiều tối mới về. Liên tiếp trong mấy ngày, Lưu Khuê Bích tỏ ra rất mật thiết với Thiếu Hoa, khiến Thiếu Hoa không có chút gì nghi ngờ trong lòng, cũng phải dẹp bỏ ngay. Qua đến ngày thứ ba, Khuê Bích sai gia tướng cầm bức thơ sang mời Thiếu Hoa đi chơi thuyền để uống rượu và xem phong cảnh tại Côn Minh Trì. Nhưng Thiếu Hoa nhận được thơ vội đem đến cho Hoàng Phủ kính xem, chứ không dám tự tiện, vì chàng là con nhà gia giáo, lẽ đâu đi chơi xa lại không cho cha mẹ biết. Hồi thứ sáu, Lưu Khuê Bích mưu hại bạn hiền, nàng Yến Ngọc đính hôn, ra tay cứu nạn. Hoàng Phủ Kính xem qua bức thơ của Lưu Khuê Bích rồi nghĩ thầm. Quê nhà của Lưu Khuê Bích ở tại Côn Minh là nơi thắng cảnh, nên y lấy tình thân thiết mời con ta đến chơi, vậy ta cũng cần phải cho đi để khỏi có việc xích mích về sau. Nghĩ đoạn, ông ta gật đầu cho phép Thiếu Hoa đi Côn Minh. Thiếu Hoa mừng lắm, vội viết thơ phúc đáp ngay, rồi giao cho tên gia tướng họ Lưu mang về, hẹn chắc hôm sau sẽ đến. Lưu Khuê Bích tiếp được thơ, lòng phấn khởi, sai gia tướng dọn dẹp một chiếc thuyền và đi kêu hai đứa kỳ nữ tuyệt đẹp, đặng cho chúng phục rượu cho Thiếu Hoa thật sai, để có cơ hội ám hại. Sáng hôm sau, bình minh vừa xuất hiện, Thiếu Hoa đã thấy một tên gia tướng của Khuê Bích đến rước chàng, nên chàng vội vã sắm sửa, dắt hai tên gia tướng ra đi gấp để đáp lại tấm thịnh tình của Khuê Bích. Tên gia tướng của Khuê Bích dắt ba thầy trò của Thiếu Hoa xuống mé hồ Côn Minh. Ở đó đã chuẩn bị sẵn một con thuyền. Khuê Bích bước ra lễ phép mời Thiếu Hoa xuống thuyền, rồi cùng nhau tâm tình rất nên tương đắc. Một lát sau, đã thấy hai đứa kỳ nữ bưng mâm rượu thịt lên. Khuê Bích rót rượu niềm nở mời Thiếu Hoa và bảo hai con kỳ nữ đờn ca, tiếng nhạc khoan réo rắt trông như cảnh bồng lai, nhưng Thiếu Hoa lại không thích, chỉ uống chút đỉnh thôi. Khuê Bích thấy vậy, vội hối gia tướng mở dây thả thuyền trôi lơ lửng trên mặt hồ. Cảnh trời nước một màu xanh biếc, con thuyền từ từ lướt qua đầu gành, cuối bãi, đập vào mắt Thiếu Hoa, biết bao cảnh đẹp thần tiên. Khuê Bích đinh ninh thế nào Thiếu Hoa cũng phải say đắm, mà dùng nhiều rượu, nhưng Thiếu Hoa cũng chỉ uống rượu cầm chừng vui chơi đến trưa. Chàng đứng dậy xin cáo từ. Khuê Bích nắm tay Thiếu Hoa, giả vờ rưng rưng nước mắt nói, chẳng mấy khi Hoàng Huynh sang chơi, sao lại dội ra về? Thiếu Hoa cực chẳng đã, phải nán lại đến khi mặt trời khuất bóng, thì xin cáo từ lần nữa. Nhưng lần này, Khuê Bích quyết tình giữ lại. Chàng nói, Hoàng huynh, đến đây chơi với đệ, chưa được thỏa mãn mà đã ra về, thật không gì buồn cho bằng. Thôi, bây giờ xin mời Hoàng huynh quá bộ, lên quê riêng, đặng bày thêm tiệc khác, chúng ta cùng hưởng lạc. Ở đó phong cảnh hữu tình, đệ tin chắc sẽ vừa lòng Hoàng huynh đấy. Hoàng phủ Thiếu Hoa nói, điều ấy thật tình tôi không thể chiều ý Lưu huynh được, vì nếu đêm nay tôi không về, chắc song thân tôi nóng lòng trong đợi. Lưu Khuê Bích cười mơn trớn nói, điều ấy xin Hoàng huynh chớ ngại, vì lĩnh đường đã biết Hoàng huynh đến đây chơi với đệ mà không thấy về, tất nhiên người biết tôi cầm ở lại rồi. Chả chăng hai ta kết bạn với nhau đã mấy năm, chài mãi đến hôm nay Hoàng huynh mới sang đây thì phải ở lại tâm tình trong đêm nay cho thỏa lòng mong mỏi chứ. Dứt lời, Khuê Bích không đợi Thiếu Hoa đáp, vội cho phép hai kỳ nữ về, rồi nắm tay Thiếu Hoa bước ra khỏi thuyền, lên bờ đi thẳng về quê Diên. Quê Diên này chiếm một khu đất vô cùng rộng rãi, trong ấy có đủ kỳ hoa dị thảo, lầu cát đình đài, non bộ, hồ sen, mười phần xinh đẹp. Hoàng phủ Thiếu Hoa vốn lòng chân thật, nên bằng lòng ở lại và khen ngợi chẳng ngừng. Lưu Khuê Bích đưa tay chỉ về phía hữu nói, trong quê Diên chỉ có Tiểu Xuân Đình là thanh tịnh hơn hết, đêm nay chúng ta ở đó đàm đạo chơi. Thiếu Hoa gật đầu, thế thì hay lắm, chúng ta hãy đi. Khuê Bích mừng thầm, chắc Thiếu Hoa vào Tiểu Xuân Đình ngồi đàm đạo duyệt binh thơ. Chỉ mấy phút sau, đã thấy gia tướng bưng mâm rượu thịt lên, toàn là cao lương mỹ dị. Thiếu Hoa nói, chúng ta vừa mới dùng tiệc, sao còn bày đặt làm chi nữa vậy? Khuê Bích nói, chúng ta chỉ ngồi không trò chuyện thì buồn lắm, cần phải có ăn uống mới thêm phần thích thú. Vừa nói, Khuê Bích vừa dắt Thiếu Hoa vào bàn tiệc, rót rượu mời mọc, còn hai tên gia tiến của Thiếu Hoa là Tào Tính và Ngô Tường thì đứng hầu một bên. Ngờ đâu đêm hôm ấy, bà ngoại của Khuê Bích là Tiền Thị qua đời. Cố Hoàng Nghiệp sai người đến báo tin cho cố phu nhân hay. Cố phu nhân lật đật sai nữ tỳ ra Tiểu Xuân Đình kêu Khuê Bích vào vô cùng đi hậu tang. Khuê Bích hay tin, vội khiến gia tướng ở đó hầu Thiếu Hoa, chàng lập tức đi vào nhà hầu cố phu nhân. Đến nơi, thấy Lưu Yến Ngọc cùng Giang Tam Tẩu đang xếp đặt đồ hành lý. Cố phu nhân liền nói rõ cái chết của Tiền Thị cho Khuê Bích, nghe và bảo chàng phải sửa soạn cùng đi với bà qua hộ tang. Lưu Khuê Bích giật mình nghĩ thầm, đêm nay ta quyết phóng hỏa đốt Tiểu Xuân Đình, giết chết Thiếu Hoa, mà sự việc xảy ra bất ngờ như vậy, biết làm sao đây? Nghĩ đoạn, Khuê Bích dòng tai thưa, nếu con theo thân mẫu đi, thì việc nhà tới ai coi sóc? Phu nhân nói, việc đi phục tang cho ngoại con vô cùng quan trọng, việc nhà con chớ lo, vì đã có em con và Giang Tam Tẩu đảm nhiệm, còn ngoài quê Diên đã có Giang Tấn Hỷ. Mẹ con ta chỉ đi độ vài ngày, rồi về không hại chi đâu. Lưu Khuê Bích cực chẳng đã, phải dâng lời, nhưng lại nghĩ thầm, thế nào đêm nay cũng phải giết cho được Thiếu Hoa, bây giờ ta mất đi, thì trách nhiệm này phải giao cho Giang Tấn Hỷ mới được. Nghĩ rồi bước ra ngoài cho người đi gọi Giang Tấn Hỷ. Giang Tấn Hỷ là con ruột của Giang Tam Tẩu, tuổi độ 16, tánh tình ngay thẳng, trung hậu. Hắn là kẻ tôi tớ tâm phúc của Lưu gia. Khi nghe Khuê Bích gọi vội chạy đến bẩm, chẳng hay công tử đòi tôi dạy việc chi. Lưu Khuê Bích nhìn bốn biên, bốn bên thấy vắng bóng người, liền kề tai hắn nói nhỏ ý định mình, rồi bảo hắn nội đêm nay phải đốt cháy Tiểu Xuân Đình, giết chết cho được thiếu hoa, mai sau duyên nợ thành rồi sẽ trọng thưởng. Giang Tấn Hỷ nghe giật mình nghĩ thầm, đêm hôm qua ta nằm chiêm bao thấy một ông già đến mách bảo ta chớ nên hại người, để ngày sau ta được hưởng phước lớn. Ta lấy làm lạ vì xét ra ta có thù hiềm với ai đâu mà toan ám hại người. Bây giờ ta mới biết công tử Khuê Bích bảo ta làm việc sát nhân. Nghĩ rồi Giang Tấn Hỷ đáp, nếu công tử bảo việc khác tôi không khi nào tự thác, xong việc này tôi không dám, vì Hoàng Nguyên Soái có quyền truyền tảm hậu tấu, nếu người hay tin được thì tánh mạng tôi còn gì. Khuê Bích cười gằn nói, ngươi nghĩ như thế là lầm rồi, ngươi nên biết rằng cha ta là một vị quốc trưởng, làm sao hoàng phủ kính dám xâm phạm đến. Ngươi cứ việc bạo dạn hành động đi, nếu mai sau hoàng phủ kính hay được thì cứ việc tuyên bố rằng thiếu hoa say rượu đập đổ đèn nên lửa bắt cháy Tiểu Xuân Đình mới thọ hại, chớ không căng chi đâu. Thấy Khuê Bích cố tình ép buộc nên Tấn Hải phải dâng lời. Khuê Bích mừng rỡ bảo Tấn Hải phóng hỏa xong phải cho người qua báo tin cho chàng hay. Lưu Khuê Bích sắp đặt mưu kế xong, xuôi liền theo cố phu nhân sang ngoại gia để phục tang cho tổ mẫu. Nói về Lưu Yến Ngọc, em Lưu Khuê Bích là một cô gái dung nhan diễm lệ, thuở bé theo đòi nghiên bút và trao dồi nữ công, hằng ngày hú hí với bà Vũ Mẫu, Giang Tam Tẩu và con đầy tớ Phi Diễn ở tại Hiển Dân Cát. Con đầy tớ Phi Diễn này tánh tình rất sâu hiểm, hắn biết cố phu nhân ít yêu mến Lưu Yến Ngọc nên có việc gì là chạy đi mét nói thêm nói bớt, nên nàng ghê sợ nó lắm. Tối hôm ấy, khi cố phu nhân đi rồi, Lưu Yến Ngọc gạt con Phi Diễn cho hắn đi ngủ, rồi kề tai nói nhỏ với Giang Tam Tẩu. Trưa hôm qua, tôi nằm chiêm bao, thấy một người đàn bà xưng là Ngô Huệ Nương, thân mẫu của con. Người cho biết rằng chỉ vì bạc phước, không thể sống nuôi con được, nên phải để con lại cho cố phu nhân nuôi. Nhưng nay tuổi con đã trưởng thành, cố phu nhân lại không nghĩ đến chuyện lương duyên, vì vậy người hiện hồn lên mách bảo cho con biết. Nội đêm nay sẽ có quý nhân đến tại Tiểu Xuân Đình, anh con lại cố tâm phóng hỏa thiêu chết người ấy. Người khuyên con hãy cùng Vũ Mẫu đến đó ra tay cứu nạn, rồi kết nghĩa cứu cả nhà ta nữa. Sau đó sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Nàng lại kể tiếp, lúc ấy tôi muốn hỏi xem quý nhân ấy là ai, nhưng bà ta đã xô con một cái, con giật mình thức dậy mới biết là chim bao. Giang Tam Tẩu nói, chim bao mộng mị cũng không đáng tin lắm. Có lẽ tiểu thơ mơ tưởng đến thân mẫu thở xưa nên mới mơ tưởng như vậy chứ gì. Lưu Yến Ngọc nói, lúc tôi mới sanh được vài tháng thì mẹ tôi qua đời, làm sao tôi biết mặt người mà Hồng mơ tưởng, chắc việc này cũng có duyên cớ chi đây. Văn Tam Tẩu nói, vậy tiểu thơ hãy tả hình dáng người ấy, xem có giống thân mẫu của tiểu thơ khi trước không. Lưu Yến Ngọc nói, người đàn bà ấy hình dốc mảnh khảnh, độ 22-23 tuổi là cùng, mặt tròn, da trắng. Cứ như lời, ấy thì quả nhiên, thân mẫu của tiểu thơ báo mộng rồi. Vậy để tôi hỏi Giang Tấn Hỷ, xem đêm nay có ai ở tiểu Xuân Đình không? Giang Tấn Hỷ vốn là người chí hiếu, nên khi nhận lời Lưu Khuê Bích, vội chạy đi tìm mẹ để bày tỏ sự tình. Khi hai mẹ con gặp nhau, Giang Tấn Hỷ liền thuật rõ điềm chiêm bao của mình cùng lời xui bảo của Khuê Bích cho mẹ nghe, rồi lại nói, thưa mẹ, con có thù oán gì với Hoàng Phủ Thiếu Hoa đâu, sao nỡ đăng tâm hại người. Bấy giờ Giang Tam Tẩu mới biết chắc Lưu Yến Ngọc có tiền duyên với Thiếu Hoa, bèn thuật lại điềm mộng của tiểu thơ cho Giang Tấn Hỷ nghe và nói, căn cứ theo điềm mộng của tiểu thơ thì Hoàng Phủ công tử sau này sẽ đặng phú quý, vậy ta phải lập kế cứu người mới được. Giang Tấn Hỷ suy nghĩ hồi lâu rồi nói, bây giờ muốn công giết diệt được Lưỡng Toàn, để tôi gạt hai tên gia tướng của công tử ra ngoài uống rượu, rồi thân mẫu dắt tiểu thơ vào đó, đính ước kết duyên và bảo công tử lén ra cửa sau trốn về. Chừng ấy, tôi sẽ phóng hỏa đốt tiểu Xuân Đình làm cớ. Nếu sau này Lưu công tử có tra xét, thì thân mẫu nhớ dặn Hoàng Phủ công tử bảo rằng, trong cơn nguy cấp, có thần nhân cứu thoát, đem bỏ giữa đồng. Có vậy Lưu công tử mới khỏi nghi ngờ chúng ta. Dân Tam Tẩu khen là diệu kế, vội vã vào nhà thuật lại mưu kế cho Lưu Yến Học ngay. Lưu Yến Học nói, tại sao gia huynh tôi lại lòng dạ độc ác đến thế kia? Con người ác nhân như vậy, thế nào cũng bị tai họa.